gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn tình ngày thương vẫn luôn vun trồng nhìn cậy trời Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngày nở lên cho con qua muôn ngàn nguy khó.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, Thành Cát Tư Hãn, vị hoàng đế vĩ đại và chiến binh dũng cảm nhất thảo nguyên Mông Cổ, là người rất ham săn bắn. Mỗi lần đi săn, trên cổ tay của ông luôn ngất nghểu con chim ưng mà ông rất mực yêu quý. Con chim ưng này được huấn luyện để đi săn, chỉ cần nghe hiệu lệnh của chủ nhân là con chim bay vút lên cao để tìm mồi. Và khi nhìn thấy con mồi, nó lao vút xuống như tên bắn để tấn công. Trong một chuyến đi săn nọ, sau nhiều giờ quần thảo trên ngựa dưới cái nắng nóng của trưa hè, đại hãn bắt đầu cảm thấy khát nước. Con chim ưng vụt khỏi cổ tay ông và bay vút đi về phía trước. Chợt ông thấy có nước rỉ ra từ một ghềnh đá. Đại hãn kiên nhẫn lắm mới hứng đầy nước vào một cái cốc bằng bạc. Trong cơn khát, ông vội vàng đưa cốc nước lên miệng và chuẩn bị uống. Bất thình lình, một âm thanh vút lên từ trên không, và một vật xẹt ngang tay ông, chiếc ly rơi xuống đất. Thì ra con chim ưng yêu quý của ông. Con chim ưng buông cánh đậu giữa các vách đá trên khe nước và chăm chú nhìn ông. Đại hãn nhặt chiếc ly lên và một lần nữa kiên nhẫn hứng từng giọt. Khi hứng được nửa ly, ông nâng ly lên miệng, nhưng trước khi chiếc cốc chạm vào môi, con chim ưng lại bay vụt xuống và làm rớt ly nước khỏi tay ông. Đại hãn bắt đầu nổi giận, ông tiếp tục lần nữa, và lần thứ ba, con chim ưng lại đánh đổ ly nước. Đại hãn đã buông lời trách mắng nó với một thái độ rất giận dữ, và rồi, trước khi chuẩn bị uống ly nước khác, ông rút gươm cầm sẵn trên tay. Nhưng khi chiếc ly vừa kề miệng, con chim ưng lại lao xuống thật nhanh và hấp mạnh ly nước. Đại hãn không tha thứ được nữa. Một lằn sáng vút lên, con chim ưng đáng thương nằm quằn quại và dậy chết dưới chân chủ của nó. Vì chiếc ly bạc bị văng mất, nên đại hãn leo lên sườn đá dốc, ngược dòng nước chảy để uống nước tại con suối. Khi đến nơi, ông phát hiện thấy xác một con rắn lớn, nổi tiếng loại cực độc, đang nằm chết rửa giữa vũng nước. Đại hãn đứng khựng lại, quên cả cơn khát cháy cổ. Ông đau đớn nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, vì không thể hiểu được ý định tốt đẹp của con chim ưng trong việc nó ngăn cản ông thỏa mãn một cơn khát, mà ông đã ra tay hạ sát con chim yêu quý. Quý vị và các bạn thân mến! Ma quỷ luôn luôn ẩn giật như xác chết của con rắn độc nằm trên hốc núi cao, trong khi sự chết của chúng reo rắc lại luôn được ẩn chứa dưới những hình thức quyến rũ, ngọt ngào, ta không sao nhận ra được. Ly nước trong có vẻ ngọt mát, nhưng tàn chứa chất độc chính là những cạm bẫy tội lỗi được ngụy trang dưới nhiều hình thức rất hấp dẫn, gọi mời, khiến con người luôn muốn được uống lấy nó, cho thỏa những tham sân si tiềm ẩn trong bản năng của con người. Lời luật của Chúa và những giáo huấn của Hội Thánh chẳng khác nào là những cái hất cánh của con chim ưng trung thành và tốt bụng. Chỉ muốn cứu chúng ta thoát khỏi cái chết do thế gian tội lỗi và ma quỷ đem lại. Nhưng rõ ràng, rất nhiều lần, chúng ta quay lưng chống đối luật Chúa, tỏ thái độ bất tung với giáo hội. Chỉ vì những điều ấy đã ngăn cản không cho chúng ta được thỏa mãn những lối sống phong hóa, buông tuồng, chiều theo đòi hỏi của bản năng. Lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong chuyến viếng thăm châu Phi rằng không thể đẩy lùi HIV/AIDS bằng bao cao su và tiền, và lập trường quan điểm của giáo hội luôn mời gọi con người hãy đối phó với bệnh SIDA bằng cách sống chung thủy một vợ một chồng, là những cái đập cánh của con chim ưng, hất đổ các phong trào, ủng hộ sử dụng bao cao su như những ly nước, thỏa mãn cơn khát của chủ nghĩa hưởng lạc và thực dụng đang hoành hành trong đời sống của nhân loại. Và vì thế mà phát biểu của Đức Thánh Cha ngay lập tức bị phản đối, lập trường giáo hội bị lên án. Đó là những cái chém của con người dành cho những người đã muốn cứu con người thoát khỏi mưu trước của ma quỷ. Đức Giêsu ngày xưa vì dám lội ngược dòng, nói những lời khó nghe khi khuyên con người ăn ngay ở lành, tin và tuân giữ luật Chúa. Điều đó khiến Ngài bị xã hội lúc bấy giờ lên án, và họ tìm cách giết Ngài. Vì con người không thể hiểu và không nhận ra ý định yêu thương qua việc Ngài khuyên họ chấp nhận những thánh giá và hy sinh trong đời sống của mình. Lạy Chúa, Ngài đã dạy rằng, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người đi lại qua đó, còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Trên con đường tiến về nhà Cha, xin cho chúng con biết chọn cửa hẹp và đường chật bằng cách chọn việc tuân giữ các giới răn của Chúa và giáo huấn của Hội Thánh trong đời sống của mình. Xin cho chúng con nhận ra ý định yêu thương của Ngài, cho dù chúng con có gặp nhiều khó khăn và thánh giá trên con đường hẹp mình đã chọn, vì đó là con đường dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời.
Con xin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối sầu.